vào một đêm trăng thanh gió mát, sau khi dâng hiến tấm thân ngọc ngà cho Caesar, Cleopatra áp sát người mình vào vòng tay âu yếm của ông. Mắt nàng đột nhiên ngấn lệ. Caesar giật mình hỏi một cách âu yếm: Cleopatra yêu quý của ta, ta làm cho nàng đau khổ sao? Tại sao nàng lại khóc? Cleopatra lau nước mắt và nói: Thiếp đang lo lắng cho chàng, tướng quân của thiếp. Caesar mỉm cười: Lo lắng cho ta, Cleopatra yêu quý. Nàng đừng khóc nữa, ta đau lòng lắm. Nàng xem ta to khỏe thế này, ai ăn hiếp được ta chứ? Không, tướng quân yêu quý, kẻ thù hàng ngày hàng giờ vạch kế hoạch hãm hại chàng. Caesar tướng quân mặc dù mình đồng da sắt, nhưng vẫn phải thận trọng để phòng mũi tên và độc thủ của kẻ thù. Thủ đoạn hạ độc không phải là hiếm thấy trong lịch sử các triều đại của Ai Cập. Người nào cũng rất giỏi sử dụng chiêu thức này. Thủ đoạn này đã khiến bao nhiêu anh hùng, nhân tài của Ai Cập phải ôm hận lìa khỏi thế gian. Đã có nhiều sử sách ghi lại những thủ đoạn đầu độc này. Cleopatra than phiền với Caesar. Caesar hôn nhẹ nhàng lên má Cleopatra và nói: Ta biết mọi người trong hoàng cung Ai Cập đều rất giỏi thủ đoạn này, nhưng ta sẽ không sao đâu, nàng biết không, có được nàng cuộc sống của ta mới bắt đầu, ta vẫn chưa tận hưởng hết những gì nàng dành cho ta. Tướng quân yêu quý của thiếp, chính vì cuộc đời của chúng ta đã gắn bó lại với nhau, thiếp mới nhắc nhở chàng phải cẩn thận. Chàng biết không, chàng chính là chỗ dựa duy nhất của cuộc đời thiếp, là tất cả của thiếp, không có chàng thiếp sẽ chết mất. Caesar nghe xong vô cùng xúc động, ôm chặt lấy Cleopatra và hôn thật lâu. Đợi đến khi Caesar bình tĩnh trở lại, nàng nói tiếp: Tướng quân, theo như chàng nói thì kẻ địch muốn dùng thuốc độc để hại chết chàng. Nhìn thi thể của những tên thiệp vệ Ai Cập bị chết, nếu chàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, thì loại độc tố này được lấy từ nọc độc của một loài rắn. Nó không có màu sắc, không mùi, không vị. Sau khi ngấm vào máu người, chưa đầy ba bước, người đó đã bị ngã xuống đất chết. Chỉ cần ăn một chút độc tố đó sẽ bị đau bụng dữ dội, vô phương cứu chữa. Tướng quân, nếu không phải là người có mối hận thù sâu sắc với chàng, chắc chắn chúng sẽ không sử dụng thủ đoạn tàn độc đó. Chúng nhất định muốn hại chết chàng. Tướng quân, vấn đề đã sáng tỏ. Làm điều này chỉ có thể là các đại thần của quốc vương Ptolemy 13. Họ hận chàng dẫn quân La Mã chiếm thành Alexandra. Hận chàng dám ủng hộ thiếp khôi phục ngôi hoàng hậu. Hận chàng cướp đi hoàng hậu của quốc vương, hận chàng làm ô nhục thanh danh của vương quốc Ai Cập. Chỉ có hại chết chàng, bọn chúng mới thỏa nổi thù hận. Chàng chết đi, thiếp cũng sẽ mất đi chỗ dựa, chúng sẽ tha hồ lộng hành. Tướng quân, chàng vô cùng thông minh, không nên nghe theo lời giải thích của Bodinos, không nên quá nhân đạo với quốc vương Ptolemy 13. Bọn chúng đang bàn mưu tính kế kéo dài thời gian. Hãy ra đi tướng quân. Kẻ thù đang tìm cách hại chàng. Tướng quân, hãy rút kiếm ra và đánh cho chúng một trận tan tành. Lời nói dịu dàng của Cleopatra như ngấm vào từng thớ xương, thớ thịt của Caesar. Đúng vậy, hoàng hậu Cleopatra thật tinh tế. Nếu Caesar không ra tay, kẻ địch sẽ lấy mạng của ông ta. Vào ngày nào đó, dòng máu anh hùng đang sục sôi trong cơ thể Caesar. Vì đất nước La Mã vĩ đại, vì tương lai tươi sáng của mình, và cũng vì Cleopatra, người đã mang lại hương vị ngọt ngào cho mình. Caesar có thể san bằng cả thế giới, có thể tiêu diệt tất cả mọi kẻ thù. Là người quyết đoán, Caesar không muốn lãng phí thời gian vì Bodinos. Sự nhẫn nại của ông đối với y đã đến giới hạn. Trong khi Bodinos còn chưa hết kinh ngạc, đám quân lính của La Mã đã chặt đứt đầu của ông ta. Caesar ra lệnh treo đầu của Bodinos lên cổng thành Alexandra. Người Ai Cập vô cùng hoảng sợ, thành Alexandra đằng đằng sát khí. Tiếp đó là ép quốc vương Ptolemy 13 phải rời ngôi. Caesar nghĩ, chẳng phải là nhà ngươi căm phẫn khi ta ủng hộ Cleopatra khôi phục ngôi vị hoàng hậu sao? Được, vậy thì ta sẽ ủng hộ cho ngươi xem. Vào một buổi tối sau đó vài ngày, Caesar nói với Cleopatra: Cleopatra yêu quý của ta, ta sẽ đối đầu với quốc vương Ptolemy 13 bất tài kia. Ta sẽ tặng thành Alexandra cho nàng, tặng cho nàng cả Ai Cập. Nàng sẽ trở thành nữ hoàng duy nhất của vương quốc và nhân dân Ai Cập. Cleopat nghe xong tim đập rất mạnh. Thần Amen của ta, ngày mà ta mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Boninos bị người La Mã chặt đầu. Quốc vương Ptolemy 13 và các quần thần của ông ta hiểu rằng tai họa sắp giáng xuống đầu mình. Mặc dù Caesar tin rằng đó chỉ là do hiểu lầm, ông ta vẫn mượn cớ đó để giết người cướp ngôi. Biết tin Boninos bị chặt đầu, quốc vương Ptolemy 13 không dám chờ đợi nữa. Dưới sự bảo vệ của Archilas, ông vội vàng rời khỏi cung điện Ai Cập, kèm theo đó là phát động cuộc chiến tranh với người La Mã. Quân lính của Ai Cập ào lên như nước dở bờ, bao vây và tấn công thành Alexandra, quyết chiến với quân La Mã. Caesar có khoảng hơn 4.000 quân, đơn thương độc mã, quân lính Ai Cập hơn 10 vạn, quân đông thế mạnh lại được Archilas huấn luyện từ rất lâu, nên quân của Ai Cập tấn công như vũ bão. Lúc đầu Caesar liên tục thất thủ, quân của Ai Cập bao vây quân La Mã ở hai cứ điểm, một là ở doanh trại của quân La Mã ở cảng Alexandra, hai là ở cung điện nơi Caesar sinh sống. Họ cắt đứt liên lạc giữa cung điện và doanh trại, tấn công liên tục, quân của La Mã tổn thất rất lớn, 4.000 quân của Caesar bị tiêu hao mất một nửa. Caesar chỉ có thể cùng với thiệp vệ của mình lùi sâu vào đại viện trong cung để chống chọi lại với đại quân Ai Cập. Caesar đứng trên đỉnh của cung điện nhìn ra bốn phía. Trên biển, các thuyền chiến của Ai Cập đang cập bến, phong tỏa cảng khẩu. Trên các con đường xung quanh thành Alexandra, quân của Ai Cập ào ào xông lên. Ở trước cửa cung điện, quân của Ai Cập bao vây chặt. Tiếng la hét vang dội cả một góc trời. Quân của Ai Cập tìm mọi cách đập phá cổng thành xông vào. Quân của Caesar ẩn nấp sau các bức tường thành, chỉ còn biết cố gắng cầm cự. Caesar thấy tình hình như vậy rất lo cho binh sĩ. Từ phía biển hàng chục chiếc thuyền chiến đang ào ào xông tới. Caesar lòng như lửa đốt. Nếu cứ như thế này chúng ta sẽ không thể cầm cự nổi, ta phải nhanh chóng cử người phá vòng dây cứu viện. Ông chọn ra vài chục binh lính thiện chiến, trực tiếp dẫn đầu lao ra cổng cung điện. Quân sĩ Ai Cập tiền hô hậu ủng xông lên, nhưng một lúc sau cũng phải rút lui. Tuy nhiên, sứ giả đưa thư của Caesar nhân lúc cung điện hỗn loạn đã chạy thoát ra ngoài để xin cứu viện. Quân lính của Caesar vừa la hét vừa xung lên, mở đường máu chạy thẳng đến cầu cảng Alexandra. Trên đường chạy, rất nhiều binh lính La Mã bị đánh tán loạn đang ẩn nấp trong các ngõ ngách của thành Alexandra, vội vàng ra nhập vào đoàn người bỏ chạy. Đám lính chạy theo Caesar ngày càng đông, nhảy xuống biển bơi lên thuyền. Chạy đến cầu cảng, Caesar mới phát hiện phía dưới cột đèn có một tốp lính La Mã đang bị bao vây. Bên lính Ai Cập trên chiến thuyền phát hiện ra tốp lính này, liền tấn công từ bốn phía. Quân của Caesar cũng kháng cự quyết liệt, xem ra không thể chống đỡ nổi. Ông ra lệnh cho binh lính cướp một chiếc thuyền của quân Ai Cập, quay trở lại cột đèn để giải vây cho tốp lính La Mã. Đám lính Ai Cập thấy Caesar cướp thuyền để ứng cứu, liền ra sức ngăn chặn, đao kiếm mũi tên bắn như mưa về phía chiếc thuyền nhỏ của Caesar. Caesar cùng với binh lính dùng tấm lá chắn kết lại thành hình tròn để đỡ mũi tên và tiếp tục tiến về phía cột đèn. Một chiếc thuyền chiến của Ai Cập đâm thẳng vào chiếc thuyền nhỏ của Caesar, khiến nó chồng chềnh hất tung Caesar và quân lính La Mã xuống biển. Binh lính La Mã trên bờ và tốp lính trước cột đèn thấy thuyền của Caesar bị lật, liền la hét dung kiếm xông lên. Quân của Ai Cập thấy vậy liền lui dần. Nhân lúc hỗn loạn, Caesar cùng binh sĩ chở bơi vào bờ, kết hợp với đám binh lính trên bờ đánh thẳng vào cung điện. Về cơ bản, quân lính La Mã đã tập trung hết ở trong cung điện. Caesar và quân lính La Mã dựa vào bức tường thành để phòng ngự các đợt tiến công dũng mãnh của quân lính Ai Cập. Để bảo toàn lực lượng, Caesar ra lệnh cho binh sĩ đóng cổng thành phòng ngự quyết liệt để chờ cứu viện. Lương thảo trong cung điện rất phong phú. Có Cleopat ở bên cạnh, Caesar mới bình tĩnh trở lại. Bên ngoài thành đao kiếm vẫn hỗn loạn, bên trong cung điện Caesar vẫn ung dung hưởng lạc cùng Cleopatra. Ôm Cleopatra trong lòng, Caesar cảm thấy mình chiến đấu vì nàng cũng xứng đáng. Mặc dù xung quanh đều là quân địch, nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu, nhưng đối với Cleopatra, đó vẫn chỉ là trò chơi. Cảnh tượng đó càng kích thích nhiệt tình của nàng, khiến nàng cảm thấy tự hào và thỏa mãn. Caesar và nàng đang bị bao vây trong cung. Caesar đang chiến đấu vì nàng, chiến đấu để bảo vệ nàng. Mọi suy nghĩ, tình cảm và tình yêu thương của Caesar đều dồn hết vào Cleopatra. Nghĩ lại những tháng ngày lưu lạc khổ cực trước đây của mình, Cleopatra không khỏi chạnh lòng. Những đêm cô đơn lạnh lẽo một mình, Cleopatra cảm thấy cuộc sống thật buồn và tẻ nhạt. Khi đó, nàng rất khát khao có một cuộc sống ổn định, khát khao hạnh phúc, khát khao được ôm và ân ái. Hiện tại, cuộc sống khó khăn và tẻ nhạt đã qua đi. Nàng đã có tướng quân Caesar. Người đàn ông này đã từng quyến rũ biết bao phụ nữ quý tộc La Mã, đã có biết bao người con gái xinh đẹp qua tay ông, nhưng nay lại bị Cleopatra mê hoặc. Nàng đã chiếm trọn được trái tim Caesar. Đôi lúc Cleopatra thầm nghĩ, đây là người anh hùng Caesar xông pha trận mạc hay sao? Đây chính là Caesar được người dân La Mã kính phục hay sao? Xem ra người anh hùng của La Mã đã biến thành một đứa trẻ trước mắt ta. Nhìn bộ dạng như bị mê hoặc của Caesar, Cleopatra rất tin tưởng vào tình yêu của mình. Nàng luôn mơ đến ngày chiến thắng. Cuộc chiến đấu bên ngoài cung điện không ngăn cản được cuộc mây mưa của nàng và Caesar. Không ai có thể quấy rầy được họ. Cleopatra luôn nói những lời mật ngọt bên tai, làm cho Caesar như bay bổng lên mây xanh, quên hết tuổi tác và sự khác biệt về nguồn gốc, dòng máu. Mỗi lần nhìn thấy tấm thân dạm dở của Caesar, Cleopatra thường có cảm giác bồng bềnh như đang ngồi trên thuyền. Ông sẽ tạo ra một tương lai tươi sáng cho nàng. Quân lính hai nước cứ đánh, cứ bao vây, chỉ cần có được Caesar, tận hưởng tình yêu của Caesar là ta đã có tất cả. Quân của Ai Cập bao vây thành Alexandra suốt 3 tháng. Cleopatra và Caesar cùng hưởng lạc 3 tháng. Cuối cùng sứ giả của Caesar cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quân cứu viện của Caesar đến từ Ithacidesa và Hy Lạp. Họ mang theo rất nhiều lương thảo, vũ khí, một số lượng lớn bộ binh, một đội kỵ binh thiện chiến. Khi toàn bộ binh lính và vũ khí trang bị của Caesar đều được tập trung đầy đủ, Caesar không tốn mấy công sức để khống chế toàn bộ cục diện ở thành Alexandra. Quân lính của Ai Cập phải rút lui hoàn toàn. 3 tháng sau, thành Alexandra hoàn toàn thuộc về Caesar và Cleopatra. Quốc vương Ptolemy 13 chạy ra khỏi thành, cuộc chiến tranh bắt đầu lan ra các đàng quê của Ai Cập. Cuộc chiến tranh kéo dài trong 2 năm, làm tiêu hao rất nhiều binh lính của Ai Cập và La Mã. Quốc vương Ptolemy 13, mặc dù bị thất thủ ở thành Alexandra, Bogdanos cũng bị chặt đầu, nhưng quân đội Ai Cập vẫn trung thành với quốc vương. Đại đa số người Ai Cập vẫn ủng hộ quốc vương Ptolemy 13, mong muốn khôi phục lại Giang Sơn, đánh đuổi người La Mã ra khỏi Ai Cập. Tinh thần yêu nước đã thôi thúc các binh sĩ Ai Cập chiến đấu rất dũng cảm. Người đứng đầu quân đội Ai Cập lúc này là Achilles. Sau khi Bodinos chết, Achilles trở thành đại thần tin cậy nhất của quốc vương Ptolemy 13. Ông có biệt tài chỉ huy quân đội. Ông là người có tinh thần yêu nước thương dân. Bao nhiêu năm qua, Achilles hết lòng xây dựng lực lượng quân sự cho vương quốc Ai Cập, với mong muốn đánh đuổi quân La Mã, chấn hưng đất nước. Do đó, lòng trung thành của Achilles khác về bản chất so với Bodinos. Achilles có sức mạnh phi thường, dũng mãnh, hào phóng, luôn xung phong đi đầu, rất có uy tín đối với binh sĩ. Ông luôn quan tâm đến binh lính, nên họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Achilles. Hiện tại, vương quốc Ai Cập và quốc vương Ptolemy 13 đều dựa vào sự trung thành của Achilles. Chiến thắng của Caesar ở thành Alexandra làm cho Caesar luôn coi thường quân Ai Cập. Kết quả là khi chiến đấu, quân La Mã không chiếm được ưu thế. Archilas là người thông thuộc địa hình địa vật, chiến thuật linh hoạt, thường xuyên khiến Caesar lâm vào cảnh khó khăn. Tuy nhiên, Caesar vẫn là Caesar. Ông ta có tài chỉ huy quân lính, điều binh khiển tướng, lại được sự ủng hộ của người La Mã, được sự động viên tinh thần của Cleopatra. Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Caesar. Tuy nhiên, cuộc chiến nào cũng có hồi kết. Caesar và Archilas đánh một trận cuối cùng ở vùng tam giác sông Nin. Kỵ binh và bộ binh của Caesar tấn công Archilas từ hai hướng đông và tây, đánh bại quân đội của Ai Cập. Trong cảnh hỗn loạn của cuộc chiến, vương quốc Ptolemy 13 đã bị rơi xuống sông Nin chết đuối mất xác. Bản thân Archilas bị bắt sống, hàm vạn quân lính Ai Cập tự nguyện đầu hàng. Archilas bị khóa bằng dây xích, đưa đến trước mặt Caesar. Archilas vẫn giữ được khí chất ung dung tự tại, ngẩng cao đầu của một vị tướng quân. Trong lòng Caesar rất cảm phục. Caesar không nói câu nào, nhìn Archilas một lúc lâu. Cuối cùng Caesar mới lên tiếng. Archilas tướng quân, ngài là anh hùng của vương quốc Ai Cập, được mọi người tôn trọng, nên ngài có quyền được hưởng tự do hạnh phúc. Hãy đi đi, Ai Cập là quê hương của ngài, ngài có thể tự do sinh sống. Tinh thần kiên trung, hiên ngang bất khuất của Archilas khiến Caesar vô cùng cảm phục. Và cũng chính điều đó đã đem lại tự do cho ông. Trong niềm hân hoan mừng chiến thắng của người La Mã, Archilas lặng lẽ rời khỏi chiến trường. Từ đó, ông sống một cuộc sống lưu lạc bốn phương. Chiến thắng rồi, người La Mã chúng ta chiến thắng rồi. Quân lính La Mã mừng rỡ nắm chặt tay nhau treo hò nhảy múa ca hát. Trong suy nghĩ của quan và quân La Mã, họ đã thu phục được Ai Cập. Ai Cập trở thành thuộc địa của họ. Nhưng họ không biết được tướng quân Caesar của mình đang nghĩ gì. Khi tên địch cuối cùng buông vũ khí, Caesar không tham dự lễ ăn mừng chiến thắng. Ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là nhanh chóng về gặp Cleopatra. Chỉ khi nào nhìn thấy Cleopatra thì ông mới thấy vui vẻ và hạnh phúc trong tiếng reo hò của binh lính. Caesar phi ngựa chạy thẳng về thành Alexandra. Trong khi Caesar đem quân đi chiến đấu, Cleopatra vẫn bình thản sống trong thành Alexandra. Không có Caesar, cung điện lại quay trở về cuộc sống thường nhật yên bình. Mỗi lần nghĩ đến chiến thắng sắp thuộc về Caesar, Cleopatra thấy vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, xa Caesar khiến nàng luôn cảm thấy buồn chán. Trước khi gặp chàng, nàng chưa từng quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Chính Caesar là người khơi dậy tình yêu mãnh liệt trong nàng. Mỗi lần Caesar ôm hôn, vuốt ve, mơn trớn cơ thể ngọc ngà của mình, nàng đều thấy tim đập rất mạnh, nàng nhanh chóng chìm trong niềm hoang lạc. Dường như quên đi rằng, nàng chấp nhận ngã vào vòng tay của Caesar chỉ là để thực hiện hoài bão của mình. Trong khoảng thời gian đó, nàng thấy cuộc sống công chúa và hoàng hậu trước đây thật tẻ nhạt, vô vị. Theo như ý định ban đầu, Cleopatra chỉ hiến dâng xác thịt và tuổi thanh xuân cho Caesar. Nào ngờ, chính tình yêu sâu sắc của Caesar đã chinh phục được nàng. Chàng là người có nhiều kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ, đã khiến nàng luôn trong trạng thái hưng phấn tột độ, khiến nàng khó quên. Sau mỗi lần Caesar chìm sâu vào giấc ngủ, nàng mới tự hỏi mình tại sao ở vào độ tuổi trung niên như Caesar mà vẫn còn sung sức đến vậy. Do đó, khi cuộc vui bị dừng lại, Cleopatra luôn cảm thấy trống vắng. Có những lúc nàng phải tự an ủi, Caesar đang đi chiến đấu, chàng đang chiến đấu vì mình đó thôi. Nhưng sau một thời gian dài, nàng vẫn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Niềm khát khao được gặp người tình của nàng ngày càng dữ dội. Có những lúc vì nhớ Caesar quá, nàng cảm thấy mất hết sức sống. Nàng thấy căm hận không gian và thời gian, luôn ước cho thời gian quay ngược trở lại, thu hẹp khoảng cách lại, để ngày ngày nàng được ở cùng Caesar. Hàng đêm Cleopatra ngủ rất muộn, luôn tưởng tượng ra Caesar đang ở bên cạnh mình. Vào mỗi sáng sớm, nàng đều đứng trên đài quan sát, nhìn về phía mặt trời mọc, nhìn vào ánh sáng của thần Amen, xem có thấy bóng dáng Caesar xuất hiện không. Rasen hiểu ý hoàng hậu, nên luôn tìm cách mua vui cho Cleopatra. Như thường lệ, vào một buổi sáng sớm, Cleopatra trèo lên đài quan sát, nhìn về phía con đường lớn. Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của nàng mở to, chân kiển cao lên, tim đập mạnh, như muốn vỡ tung ra. Nàng đã nhìn thấy cờ của Caesar, cờ chiến đấu của quân La Mã. Cleopatra reo lên sung sướng. Đúng vậy, hoàng hậu, đúng là cờ của tướng quân Caesar. Tim của Rachel cũng đạp rất mạnh giống như Cleopatra. Rachel đã hòa tình cảm của mình vào với tình cảm của Cleopatra, cùng chung niềm vui và chia sẻ nỗi buồn với Cleopatra. Trên đại lộ của thành phố cảng Alexandra, các bụi mù mịt, hàng trăm lá cờ chiến đấu của quân La Mã tung bay, phất phới trong gió, tiến gần về phía cung điện. Mau mau chuẩn bị xe cho ta, ta phải đón người anh hùng của ta. Cleopatra lớn tiếng nhắc nhở các cung nữ, vội vàng đi xuống đài quan sát. Hận một nỗi nàng không thể bay ngay đến bên Caesar. Đám cung nữ vội vàng chuẩn bị xe cho nàng. Cleopatra vội vàng bước lên xe. Khi chưa ngồi vững, nàng đã lệnh cho binh lính, chạy mau! Và chiếc xe chở nàng nhanh chóng lao ra khỏi cung điện. 12 tên phu xe kéo xe chạy băng băng, áo ướt đẫm mồ hôi. Trên xe có cắm cờ của hoàng hậu. Trên lá cờ có thêu hình một con đại bàng đang bay trên không trung. Caesar nhìn thấy xe và cờ của Cleopatra từ rất xa. Ông muốn nhảy ngay xuống khỏi yên ngựa để ôm chầm lấy Cleopatra. Ông không nhớ được đã xa Cleopatra bao nhiêu ngày rồi. Việc quân quá bận rộn khiến ông không còn tâm tư nhớ đến nàng. Lúc này đây, ông thấy dường như một thế kỷ đã trôi qua. Không biết Cleopatra yêu quý của mình còn đẹp rực rỡ như ngày nào không? Caesar chỉ muốn nhanh chóng xuống ngựa để ôm trọn nàng trong lòng. Caesar đến trước xe của Cleopatra và nói, khởi bẩm hoàng hậu, vương quốc Ai Cập là của nàng, xin hoàng hậu hãy đón nhận nó. Caesar nói với vẻ tự hào, ta chinh phục Ai Cập là để tặng cho nàng. Cleopatra ngồi trên xe, tim đập rộn ràng. Trước mắt nàng là một người hùng đã từng chinh phục cả thế giới. Người anh hùng đó đang cung kính trước nàng. Cleopatra cảm thấy mình rất cao quý. Mắt nhìn ra xa, dường như cả thế giới nằm trong tay nàng. Cleopatra mỉm cười với Caesar. Xin nàng hãy nhận lấy những chiếc chìa khóa này. Đây là chiếc chìa khóa của cổng thành Alexandra. Archilas đã giao lại cho ta khi đầu hàng. Chúng tượng trưng cho quyền lực. Caesar trịnh trọng giao những chiếc chìa khóa cho Cleopatra. Cleopatra nhận những chiếc chìa khóa từ tay Caesar. Bất giác nàng cảm thấy vương quốc đang ở trong tay mình. Chỉ vì những chiếc chìa khóa này, nàng đã phải lao tâm khổ tứ trong nhiều năm. Cleopatra vô cùng xúc động khi nhìn chúng. Kể từ hôm đó, người Ai Cập đều ý thức được quy lực của người La Mã. Sự thất bại của Boninos đã khiến họ lâm vào cảnh hoạn nạn. Họ lặng lẽ chờ đợi vận may đến với mình, chờ đợi sự báo thù của Caesar. Kết quả dường như đã được định đoạt từ trước, khiến người Ai Cập rất bất ngờ và khó hiểu. Duy chỉ có Caesar là hiểu được tâm lý và tấm lòng của người Ai Cập. Ông rất khoan dung độ lượng, tha chết cho tướng quân Ai Cập Archilas và tha thứ cho các binh sĩ người Ai Cập. Cleopatra được Caesar dựng lên làm hoàng hậu cần có sự ủng hộ của người dân Ai Cập. Ngay ngày đầu tiên xuất hiện với tư cách là nữ hoàng Ai Cập, Cleopatra đã được người dân Ai Cập đón nhận nồng nhiệt. Cleopatra nói hết lòng mình, hỡi các thần dân của Amen, ta phụng mệnh thần Amen trở thành nữ hoàng của Ai Cập. Ta yêu tất cả mọi người. Vương quốc Ai Cập của chúng ta có lịch sử lâu đời và nền văn minh rực rỡ. Mặc dù những năm qua Ai Cập luôn chìm trong hoạn nạn khó khăn, nhưng vẫn hiên ngang sừng sững trong cánh rừng thế giới. Hôm qua, vương quốc của chúng ta chìm trong loạn lạc, khiến mọi người vất vả, khổ cực, tan cửa nát nhà, thậm chí có nhiều người phải đổ máu hoặc lưu lạc bốn phương. Nhiều người thiếu cơm ăn áo mặc, đói khát, không xứng danh với tổ tiên của người Ai Cập. Chúng ta phải cảm ơn người anh hùng La Mã. Họ đã giúp chúng ta dẹp yên loạn lạc, ổn định xã hội, làm yên lòng dân. Cho đến nay, những kẻ nịnh thần đã bị tiêu diệt. Ta có vinh hạnh trở thành nữ hoàng của mọi người. Ta xin hứa sẽ nhanh chóng khôi phục đất nước, chấn chỉnh vương triều, làm cho vương quốc Ai Cập ngày càng hùng mạnh. Từ nay về sau, hòa bình ổn định, không phải đối mặt với nạn ngoại xâm. Thần Amen sẽ bảo vệ chúng ta, bảo vệ cho sự phồn vinh thịnh vượng của vương quốc Ai Cập. Lời nói của Cleopatra giàu tình thương yêu, vẽ ra bức tranh hạnh phúc trước mắt người dân Ai Cập, khiến mọi người quên đi quá khứ đau khổ, hướng tới một tương lai tươi sáng. Cuối cùng, Cleopatra cũng được đội lên đầu chiếc vương miện do tổ tiên để lại, trở thành nữ hoàng Ai Cập, người hưởng lợi sau cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, theo truyền thống của vương triều Ptolemy, nếu vẫn còn thái tử thì hoàng hậu, vợ của vị quốc vương đã chết phải tiếp tục được gả cho vị hoàng tử kia, hai người cùng trị vì đất nước. Do đó Cleopatra tiếp tục kết hôn với thái tử nhỏ tuổi hơn Ptolemy 14. Tất cả đã được an bài từ trước. Caesar nên quay trở về La Mã. La Mã đang rất cần Caesar trở về. Nhưng xa nữ hoàng một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, Caesar vẫn không muốn trở về La Mã. Tướng lĩnh và quân lính của ông ta luôn nằm mơ được trở về La Mã. Nhưng Caesar và Cleopatra vẫn chìm đắm trong niềm quan lạc. Caesar không nỡ rời xa thành Alexandra, luôn mượn cớ để được ở lại với Cleopatra. Caesar hoàn toàn bị Cleopatra mê hoặc. Ánh mắt dịu dàng, cặp đùi thon thả, bộ ngực căng tràn như sóng, dáng eo thon thả và đôi môi gợi tình của Cleopatra lúc nào cũng như đang mời gọi Caesar. Giọng nói dịu dàng của Cleopatra khiến Caesar nghe mãi không chán, đặc biệt là cảm giác đê mê sảng khoái khi lên giường với Cleopatra khiến Caesar không sao quên được. Ông dần quên hẳn người vợ hợp pháp của mình ở La Mã, chỉ nghĩ đến điều đó ông đã cảm thấy nhàm chán rồi. Mặc dù Caesar thường xuyên được phụ nữ thương yêu chiều chuộng, nhưng họ cũng chỉ là vật giải trí thỏa mãn cơn khát tình dục của Caesar. Không ai trong số họ thực sự chinh phục được trái tim của Caesar. Tuy nhiên, vừa mới nhìn hoàng hậu của Ai Cập, Caesar như người mất hồn. Caesar luôn tự trách mình tại sao không gặp nàng sớm hơn. Mặc dù Cleopatra mới chỉ là một cô gái mới lớn, nhưng Caesar vẫn gục ngã dưới chân nàng. Mỗi khi ôm Cleopatra trong tay, Caesar như quên hết mọi thứ. Thỉnh thoảng, Cleopatra dùng bàn tay mềm mại của mình vuốt ve đôi má và mái tóc của Caesar, khiến ông ta nhớ lại cảm giác khi được mẹ âu yếm. Cleopatra dùng đôi môi gợi cảm của mình hôn lên toàn thân của Caesar, ôm chặt Caesar vào lòng, khiến Caesar cảm thấy đê mê. Cô gái nhỏ bé này biết Caesar đang muốn gì, khát khao cái gì, biết cách làm thế nào để Caesar cảm thấy hạnh phúc, sảng khoái. Không có người phụ nữ nào làm cho Caesar thấy thỏa mãn như Cleopatra. Caesar làm sao có thể rời xa nàng? Caesar đã quên chính bản thân mình và La Mã. Toàn bộ bầu nhiệt huyết và tình cảm của ông đều dồn hết vào nữ hoàng Cleopatra. Chính điều này cũng báo hiệu sự diệt vong của chính ông sau này. Anh hùng không vượt qua ải mỹ nhân. Caesar ngày ngày đắm chìm trong quan lạc, không để ý gì đến các thông tin từ La Mã, không để ý đến sự sốt ruột lo lắng của thuộc hạ. Ông chỉ lắng nghe lời nói và chú ý đến hình ảnh của Cleopatra. Cleopatra cũng không muốn để cho Caesar rời xa nàng. Không có vòng tay âu yếm và những nụ hôn nồng cháy của Caesar, không có Caesar ở bên cạnh, nàng cảm thấy cuộc sống vô cùng đơn điệu. Do đó Cleopatra cũng tìm mọi cách giữ Caesar ở lại. Tướng quân yêu quý của ta, để chàng được vui, thiếp sẽ đưa chàng đi dạo trên sông La Mã. Hai bờ sông La Mã phong cảnh hữu tình, kim tự tháp soi bóng trên dòng sông vô cùng thơ mộng. Chúng ta cùng du thuyền được không? Lời nói của Cleopatra dịu dàng, dễ nghe, khiến Caesar không nỡ từ chối. Cleopatra cũng quên đi thân phận của mình. Dường như nàng là vợ của Caesar chứ không phải là nữ hoàng của Ai Cập, không phải là vợ của quốc vương Ptolemy 14. Caesar vô cùng vui sướng khi tìm cơ hội để kéo dài thời gian quay trở về La Mã. Khuôn mặt của ông lúc nào cũng nở một nụ cười rất tươi. Muôn tâu nữ hoàng, xin tuân lệnh, hy vọng chuyến du thuyền trên sông La Mã sẽ khiến chúng ta thấy vui vẻ. Là người biết hưởng thụ cuộc sống, để thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên bờ sông La Mã, Cleopat đã cho đóng một chiếc du thuyền sang trọng. Mỗi lần vui vẻ, nàng đều lên thuyền đi du ngoạn dọc theo sông La Mã. Chiếc du thuyền này vô cùng cầu kỳ, gồm hai tầng, tầng trên có treo cờ Ai Cập. Trải thảm đỏ, nóc thuyền được trạm khắc rất tinh xảo, xung quanh có rất nhiều hoa và cây cảnh nhiệt đới. Tầng dưới được trang trí như cung điện với những căn phòng sa hoa lộng lẫy. Chiếc thuyền trôi trên sông La Mã trông giống như một cung điện di động được trang trí hoàn mỹ. Mỗi lần du ngoạn, Cleopatra đều mang theo các vũ công, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ. Sự tháp tùng của họ khiến các chuyến du ngoạn của nàng càng trở nên lãng mạn hơn. Khi trời đã chuyển sang thu, những chuyến du ngoạn của Cleopatra và Caesar tràn ngập ánh nắng mặt trời, xoa tan đi bầu không khí mù mịt, lạnh lẽo của mùa thu. Hai người thường xuyên đứng trước mũi thuyền, ngắm nhìn từng đợt sóng trắng xóa lấp lánh dưới ánh nắng. Chiếc du thuyền của họ giống như một con chim nhạn dang rộng đôi cánh bơi giữa lòng sông La Mã. Caesar và Cleopatra cũng có cảm giác như đang bơi cùng cánh nhạn lạc vào thế giới trong những giấc mơ. Khi chiếc du thuyền tiến vào khu vực thành cổ của Ai Cập, những công trình kiến trúc cổ dần dần hiện ra trước mắt họ. Trước tiên là ngôi chùa cổ với những chiếc cột lớn, hoa văn, họa tiết được trạm khắc rất tinh tế. Tiếp đó là cung điện Ai Cập được trang trí lộng lẫy, toát lên vẻ cao quý và thánh thiện. Những ngọn núi xa xa nhấp nhô, xen lẫn rừng cây xanh bạc ngàn. Khi nhìn thấy kim tự tháp nổi tiếng, họ dừng thuyền cập bến và lang thang bên những chiếc lăng mộ hình chớp, tận mắt ngắm nhìn những nét đặc trưng độc đáo của kim tự tháp. Họ tìm hiểu được rất nhiều vấn đề liên quan đến kim tự tháp. Tại sao đế tháp có hình vuông? Tại sao thân tháp có hình chớp? Những phiến đá lớn đó được kép lại với nhau như thế nào? Caesar vô cùng ngạc nhiên trước kiến thức hiểu biết của Cleopatra. Ông không ngờ rằng một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như nàng lại có học thức uyên thâm đến vậy. Ông cũng không hiểu tại sao người Ai Cập cổ đại lại coi trọng nơi chôn cất của mình đến thế. Tại sao họ lại phải tiêu tốn nhiều nhân lực và vật lực để xây dựng lăng mộ cho mình? Khi nhìn thấy những vật kỷ niệm trên bình nguyên Memphis, Cleopatra thấy ấn tượng nhất là pho tượng Sphinx, đầu người mình sư tử. Pho tượng này được dựng trên một sa mạc mênh mông Tibet. Thân hình có màu nâu vàng, chiếc đuôi vẫn đang vẫy vẫy. Nụ cười của Sphinx gây ấn tượng mạnh với mọi người. Một câu chuyện thần thoại về Sphinx được lưu truyền trong dân gian. Sphinx hỏi tất cả mọi người qua đường chỉ duy nhất một câu hỏi: đồ vật gì đi trên đường bằng bốn chân vào buổi sáng sớm, buổi trưa lại đi bằng hai chân và buổi tối thì đi bằng ba chân? Nhưng không ai trả lời được. Rất nhiều người đã bị bỏ mạng vì câu hỏi này. Mãi tới khi Oedipus xuất hiện thì ông mới giải đáp được câu hỏi này. Đáp án chính là con người, bởi vì những năm tháng đầu, đời người chỉ có thể bò được bằng hai chân và hai tay. Từ khi trưởng thành đến tuổi trung niên, đi bằng hai chân. Khi về già, đi đứng không vững nên phải chống gậy, tức là đi bằng ba chân. Sphinx thấy vậy liền biến mất. Nhìn pho tượng Sphinx, Cleopatra chợt nhớ lại chuyện cũ mấy năm trước, trong lúc chạy trốn sự truy sát của quốc vương Ptolemy 13 và Boudinos. Khi đi qua bình nguyên Memphis, nhìn thấy Sphinx, nàng đã dừng lại hỏi về điềm lành điềm dữ của cuộc đời mình. Lúc đó Cleopatra nước mắt lưng tròng, rất khổ tâm. Nàng không biết mình sẽ đi về đâu. Bây giờ khi nhìn thấy tượng Sphinx, nàng không cần hỏi về vận mệnh của mình nữa. Thần hộ mệnh của nàng đang đứng bên cạnh nàng rồi, đó chính là Caesar. Khi Caesar so sánh dốc dáng nhỏ bé của nàng với thân hình cao lớn của Sphinx, Cleopatra mỉm cười rất hạnh phúc và tự tin. Lúc này mặt trời đã lặn sau dãy núi Libya, và sắp lặn xuống biển, ánh sáng hoàng hôn vàng giọt chiếu vào pho tượng Sphinx. Mặc dù nụ cười của Sphinx ẩn chứa một điều bí hiểm, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp đáng yêu và tràn đầy sức sống. Cleopatra không hiểu lúc này Caesar đang nghĩ gì. Đã rất lâu rồi Caesar không về La Mã, rất nhiều sứ giả sang Ai Cập, nhưng Caesar cũng không để ý đến. Không biết bây giờ tình hình La Mã thế nào rồi, Viện Nguyên Lão nghĩ như thế nào về việc ông ta ở lại Ai Cập lâu như vậy, tương lai của ông ta sẽ ra sao? Thấy Sphinx mỉm cười, Caesar cũng mỉm cười theo, hà tất phải hỏi Sphinx chăng? Từ trước tới nay, Caesar chỉ tin vào chính mình, tin vào khả năng phán đoán và tiên tri của mình. Thực tế mới là chân thực nhất. Caesar nhìn Cleopatra, cơ thể hấp dẫn, hơi thở nồng nàn và nụ cười say đắm của Cleopatra mới là câu trả lời thực tế nhất. Mặt trời đã lặn từ lâu, dưới ánh trăng non mới mọc, Cleopatra giống như một pho tượng mỹ nhân. Caesar nhìn nàng mà quên hết mọi thứ. Điểm vui sướng nhất trong chuyến du ngoạn của Caesar và Cleopatra là ở đảo Phila. Vừa đặt chân lên đảo, họ đã được người chân đảo đón nhận nồng nhiệt và vinh dự được tham dự nghi lễ tế thần của họ. Caesar và Cleopatra rất thích thú với vẻ đẹp và phong cảnh nơi đây. Hòn đảo này nằm ở đoạn giữa của sông La Mã, được tạo thành bởi bãi bồi của sông La Mã từ nhiều năm về trước. Đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào đã biến nơi đây thành một đảo xanh trên sông La Mã. Trên hòn đảo này, chỗ nào cũng có cây xanh bạt ngàn, chỗ nào cũng có hoa quả và ruộng vườn, vườn nho, vườn hoa quả trải dài vô tận. Những cánh rừng nhiệt đới, á nhiệt đới nối tiếp nhau, tạo ra bầu không khí trong lành, thoáng mát cho người dân đảo. Mặc dù trời sắp chuyển sang đông, nhưng cây cối ở đây vẫn xanh tốt. Không khí trong lành, những tia nắng lọt qua tán lá cây, phản chiếu xuống mặt nước tạo thành những chùm ánh sáng nhiều màu sắc, làm cho con người có cảm giác như lạc vào cõi tiên. Đêm đến, trong không gian bốn bề yên lặng, Caesar và Cleopatra dạo bước dưới tán cây. Những bông hoa lan tỏa hương thơm ngào ngạt, phía dưới đầm nước là những đài sen, giống như những ngôi sao trên bầu trời tối đen như mực. Caesar kể với Cleopatra về cảm giác của mình khi dạo chơi bên nàng. Bài thánh ca vang lên trong lễ tế thần, Sis vang lên trong không khí trang nghiêm. Những con sơn dương và chim bồ câu được dùng để tế thần rất béo và đẹp. Những người tham gia lễ tế thần đều mặc quần áo nghi lễ rất trang nghiêm, thể hiện sự phồn vinh của vương quốc Ai Cập. Cleopatra rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng này. Mục đích chuyến du ngoạn lần này là nàng muốn được ở bên Caesar và để cho chàng thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của Ai Cập. Từ đó, chàng sẽ làm tất cả vì nàng. Cleopatra nhìn Caesar với ánh mắt nghi thơ của một đứa trẻ, nói với giọng run run. Cảnh vật nơi đây thật tuyệt vời, dễ chịu, chỉ riêng Ai Cập mới có. Vương quốc sông Nin vĩ đại, không chỉ là cái nôi của nền văn minh nhân loại, mà còn là một mảnh đất hấp dẫn nhất thế giới. Tuy nhiên, muốn bạn đi tốt Ai Cập, cần phải tốn thêm rất nhiều công sức. Nàng đã có vương quốc Ai Cập, nàng phải có tâm huyết thì mới có thể làm Ai Cập đẹp lên được. Caesar động viên Cleopatra. Trong ánh mắt ông, Cleopatra đẹp một cách hoàn mỹ. Cleopatra dùng bàn tay mềm mại của mình nhẹ nhàng xoa lưng cho Caesar. Đầu nàng gối lên ngực Caesar thì thầm. Tuy nhiên, tướng quân yêu quý của ta, người mà nhân dân Ai Cập coi trọng chính là chàng. Họ vẫn coi thường thiếp. Nếu không có chàng, không biết họ sẽ đối xử với thiếp như thế nào. Caesar vô cùng xúc động trước lời nói mật ngọt của Cleopatra. Ông ôm chặt nàng vào lòng và nói, nữ hoàng yêu quý của ta, nàng hãy yên tâm, La Mã luôn ủng hộ nàng. Ta mãi mãi là vệ sĩ của nàng. Lẽ nào ta để cho nàng phải chịu đau khổ sao? Cleopatra mỉm cười. Cái nàng muốn chính là lời hứa của Caesar. Tướng quân yêu quý của thiếp, thiếp tin vào sự chân thành của chàng. Để ghi nhớ chuyến du ngoạn này của chúng ta, để tình yêu của chúng ta mãi bền lâu, thiếp muốn xây dựng ở đây một ngôi đền kỷ niệm. Chàng xem, Cây cối ở đây xanh tươi, hương hoa thơm ngát. Cách xa phàm trần, ngôi đền ở đây càng làm cho chúng ta không thể quên được chuyến du ngoạn này, không thể quên được những phút giây hạnh phúc bên nhau. Liêu Bá Tổ vẻ mãn nguyện, đôi mắt của nàng ánh lên một niềm lạc quan khó tả. Liêu Bá yêu quý, chúng ta sẽ xây dựng ở đây một ngôi đền thật hùng vĩ, để cho hậu thế nhìn thấy nó, đều phải nghĩ đến chúng ta, chia sẻ niềm hạnh phúc của chúng ta. Hiểu được tình yêu giữa người anh hùng La Mã và nữ hoàng Ai Cập, để cho một nhân chứng sống cho chúng ta, ta sẽ sống mãi vì nàng. Caesar dang rộng vòng tay, ngửa mặt nhìn trời nói to. Từ đó trở đi, trên đảo Phila xuất hiện một công trình kiến trúc theo kiểu Corinth Hy Lạp, hàng năm thu hút vô số lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan.